gia đình cực phẩm, mẹ chồng gói rất nhiều bánh sủi cảo, rồi cất đầy trong tủ đông. Vừa thấy bà ra khỏi nhà, tôi liền đem hết số bánh đó đổ vào thùng rác, không ngờ bà đã quay lại giữa chừng. Bắt gặp ngay cảnh tôi đang phi tang đồ của bà lập tức quay video rồi gửi vào nhóm chat gia đình, vừa khóc vừa kể lể, bánh sủi cảo tôi gói cho con dâu, nó nỡ lòng nào vứt hết vào thùng rác. Nó ghét tôi đến mức này sao? Chẳng bao lâu sau, cả nhà đổ xô đến nhà tôi, người nào người nấy đều hầm hầm giận dữ, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đem hết số sủi cảo còn lại ra luộc, múc mỗi người một bát, đến lúc họ vừa ăn vừa mắng, sắc mặt anh ấy bỗng thay đổi. Chương 1, thấy mẹ chồng gửi video vào nhóm gia đình, tôi lập tức biết, hôm nay tiêu rồi, thầm trách bản thân quá bốc đồng. Đáng ra nên đợi đến tối, lúc gió lớn trăng mờ, rồi âm thầm đem đổ vào thùng rác công cộng, như thế sẽ không ai phát hiện cả. Mẹ chồng than vãn xong trên video, liền cúi xuống nhặt lại đống sủi cảo trong thùng rác, mang vào bếp, tôi ngoan ngoãn bưng hộp còn lại trong tủ lạnh ra, im lặng nhìn bà sắp xếp lại từng cái bánh vào hộp. May mà phần lớn còn nguyên, chỉ có hơn chục cái bị rách vỏ, nhân trào ra ngoài, bà nhào bột lại, cắn vỏ, moi nhân ra gói lại từng cái. Tôi đợi bà làm xong hết mới mang bỏ vào ngăn đông, trong suốt quá trình, bà nước mắt rưng rưng, tôi cũng không nói gì thêm, cứ như thế, hai người lặng lẽ hợp tác, ai làm việc nấy, không ai lên tiếng. Lúc ấy, từ phòng khách vọng đến tiếng gõ cửa, mẹ chồng đi mở. Một lát sau, tiếng khóc của bà lại vang lên, tim tôi thắt lại khi nghe thấy giọng anh chồng, "Mẹ đừng khóc nữa, em dâu đâu rồi?" Mẹ chồng vừa khóc nức nở, vừa tủi thân kể lể, "Mẹ biết nó không thích ăn mỡ, nên mua hẳn thịt nạc về gói. Sáng 4 giờ mẹ đã dậy, tự tay nhào bột, tự tay băm nhân, từng cái đều tự mình gói, mẹ làm suốt mấy tiếng, đến mức tay mẹ tê cứng, sáng còn chưa kịp ăn đã phải gói xong cho nó. Vậy mà nó không ăn lấy một miếng, đã ném hết vào thùng rác, mẹ đã làm gì sai? Sao nó lại ghét mẹ như thế? Dù mẹ có đắc tội với nó, bánh sủi cảo cũng đâu có tội gì. Tại sao nó lại phải đổ đi như rác rưởi?" Giọng anh chồng tôi đầy xót xa, "Đừng buồn nữa mẹ, để con nói chuyện với em nó." Chưa kịp thấy ai trả lời, em chồng của tôi đã lớn tiếng, "La Hinh, cô ra đây cho tôi." Anh chồng quát, "Em gọi ai là La Hinh đấy? Phải gọi là chị Hai, Phi." Em chồng nhổ nước bọt, "Cô ta xứng đáng làm chị Hai của em à? Cả đời mẹ tôi chưa từng bị ai ức hiếp thế này, cô ta coi cả nhà chúng ta không ra gì. La Hinh, cô ra đây." Cô ta bắt đầu xông thẳng về phía bếp, chồng cô ta kéo lại, "Bình tĩnh nào em, mình đến để giải quyết chứ không phải gây chuyện." Chị dâu lớn cũng lên tiếng, "La Hinh đang bận trong bếp, để nó ra rồi nói sau." Nhưng em chồng liền gắt lên, "Bận gì chứ? Mẹ tôi ngày nào cũng phục vụ nó, việc nhà đều mẹ làm hết, nó bận cái gì?" "Dô Hinh, ra xin lỗi mẹ tôi đi." Anh cả quát, "Em im đi." Em chồng cãi lại, "Tại sao tôi không được nói? Mẹ bị cô ta bắt nạt, tôi còn phải cung phụng cô ta như tổ tông chắc. Dù em ấy sai thì cũng là chị Hai của em, có chuyện gì để em Hai về rồi giải quyết." Em chồng cười khẩy, "Anh còn trông mong anh Hai bên mẹ à? Anh ta chỉ là đồ sự vợ, nếu thật sự có hiếu, sao lại để La Hinh cưỡi lên đầu mẹ mà tác oai tác quái?" "Đủ rồi." Anh cả gần giọng, "Tất cả ngồi xuống, để anh đi gọi La Hinh ra." Anh bước vào bếp, "La Hinh, ra giải thích đi, tại sao em lại đổ sủi cảo của mẹ vào thùng rác?" Phúc thì không thấy đến, họa thì khó mà tránh được, đã bị bắt tại trận, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài đối mặt. Cắn răng bước ra phòng khách, em chồng chỉ vào tôi, mắng như tát nước, "La Hinh, cô nói đi, mẹ tôi đối xử với cô chưa đủ tốt à? Cô lớn lên trong nhung lụa, đến cơm cũng không biết nấu. Anh tôi thì công việc đặc biệt, thường xuyên vắng nhà, mẹ tôi thương cô, từ ngày cưới về đã dọn đến ở chung để chăm sóc cô. Ngày ba bữa, cơm nước bưng tận miệng, mẹ tôi quét nhà, lau nhà giúp cô, giặt quần áo, đến cả quần lót cũng là mẹ tôi giặt. Chỉ thiếu nước lập bài vị để thờ cô thôi, cô còn muốn gì nữa? Dựa vào cái gì mà dám làm nhục mẹ tôi như thế?" Bụng em chồng to lắm rồi, cô ta đang mang thai 5 tháng rồi, sắp làm mẹ đến nơi mà vẫn dễ nổi nóng như thế. Anh cả tiếp lời, giọng chậm rãi như đang dỗ dành đứa con nít, "La Hinh, mẹ biết em thích ăn sủi cảo nên mới cố tình gói cho em. Em thích nhân hẹ, mẹ nhặt từng cọng một, rửa kỹ nhiều lần. Em không ăn thịt ba chỉ, mẹ đã mua riêng thịt đùi về băm. Mẹ nói thịt băm bằng máy không ngon, nên tự tay dùng dao băm nhuyễn cho em. Mẹ làm sủi cảo cả đời, nhân bà trộn, ai ăn cũng khen. Lần đầu em đến nhà mình, chẳng phải em cũng khen ngon sao?" Chuyện đó tôi không thể phủ nhận, lúc ấy tôi thật sự thấy bánh sủi cảo mẹ chồng làm ngon hơn cả tiệm ngoài phố. Anh cả nói tiếp, "Mẹ bảo vỏ bánh cán tay sẽ dai, ăn mới ngon. Lần nào cũng mua bột về tự nhào, cán từng miếng vỏ một, gói từng cái. Sủi cảo làm thủ công như vậy, ngoài mẹ ra em còn có ai làm cho em nữa?" Công nhận, giờ hàng bán ngoài phố toàn đồ công nghiệp, mẹ chồng cũng nghẹn ngào nói theo, "Mẹ sợ con làm dâu nhà mình sẽ thấy không quen, bị tủi thân, nên mẹ dọn sang ở cùng, coi con như con ruột mà chăm sóc, con không thích ăn sáng, mẹ sợ con đói sinh bệnh, mới gói thật nhiều sủi cảo để trong tủ, để mỗi sáng con chỉ cần lục một bát là xong. Vậy mà con lại xem tấm lòng của mẹ như thứ vứt đi không hơn không kém, mẹ đã làm gì sai khiến con giận đến mức đó? Con nói đi, mẹ sẽ sửa mà." Hu hu hu, thấy chưa, cái gọi là giải thích, thực ra là cả nhà ngồi phán xử tôi như một phiên tòa, ai cũng thao thao kể mẹ chồng tốt thế nào, tôi bất hiếu ra sao. Nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi tôi, vì sao lại làm vậy. Chương 2, tôi vừa định lên tiếng thì em chồng đã nhảy vào như súng liên thanh, "La Hinh, cô còn lương tâm không vậy? Mẹ tôi đối xử với cô hết lòng hết dạ, cô đã đáp lại thế nào? Từ lúc quen anh Hai tôi đến giờ, cô từng mua nổi cho mẹ tôi một bộ đồ chưa? Cưới nhau 2 tháng, mẹ tôi còn phải móc tiền ăn để chăm cô. Tụi tôi là con ruột mà chưa từng xài đến tiền mẹ. Anh Hai không ở nhà, tiền lương hưu mẹ đều tiêu hết cho cô không những không biết ơn, lại còn đem công sức của mẹ vứt vào thùng rác. Cô là đồ vong ân bội nghĩa, là đồ sói mắt trắng." Tôi bật cười, "Mẹ cô đối xử tốt với tôi hả? Là mẹ cô tự nói vậy với cô đúng không?" Anh cả lập tức chỉ vào chị dâu và em rể, "Không cần mẹ nói, em hỏi chị dâu, hỏi em rể đi. Mẹ anh đối xử với họ có khác gì đối với tôi và em gái không?" Chị dâu gật đầu, "Mẹ tốt lắm." Em rể cũng gật theo, "Đúng vậy, mẹ đối xử rất công bằng." Em chồng trợn mắt, "Nghe rõ chưa? Chị dâu tôi và chồng tôi đều không mang họ Tạ, không phải con ruột của mẹ tôi còn xem họ như con đẻ. Chẳng lẽ chỉ mỗi cô là ngoại lệ, cô là dâu mới, mẹ tôi chỉ có thể chiều chuộng cô, chứ làm gì dám nạt nộ. Đừng nói mẹ tôi, mẹ chồng nhà nào dám trừng mắt với dâu mới cưới được 2 tháng. Nếu mẹ tôi thật sự đối xử khác với cô, thì chắc chắn là do cô quá tệ với mẹ, đến mức bà ấy không thể chịu nổi nữa." Tôi nhếch môi cười, "Ghê thật, lời hay ý đẹp cô nói hết luôn rồi nhỉ?" Em chồng hùng hồn, "Tôi nói sai chắc. Chỉ hôm nay thôi, cô đem chỗ sủi cảo mẹ tôi gói vứt hết vào thùng rác, mẹ tôi có dám mắng cô đâu, chỉ biết khóc với tụi tôi, như vậy còn chưa đủ chứng minh bình thường cô bắt nạt mẹ tôi đến mức nào à? Nếu anh Hai ở nhà, chắc chắn anh ấy đã tát cô mấy cái rồi." Em chồng giận đến run người, tôi thấy rõ, ánh mắt cô ta như muốn nhào vào đánh tôi. May mà em rể vẫn cố ôm lấy tay cô ta, miệng không ngừng thì thầm, "Bình tĩnh, vợ à, cẩn thận con. cả hai anh em nhà họ đã nói hết mọi lý lẽ, tóm lại, mẹ chồng dù có gì sai thì cũng do tôi chọc giận trước, vậy thì tôi còn giải thích cái gì nữa, tôi thẳng thừng là Tạ Đức Quân bảo tôi đổ đi. Tạ Đức Quân là chồng tôi, anh cả là Tạ Đức Minh, em chồng là Tạ Đức Thanh, tôi vừa dứt câu, Tạ Đức Thanh đã nhảy dựng lên, nói láo, anh hai tôi dù có chiều cô tới đâu cũng không bao giờ bảo cô đem sủi cảo mẹ tôi vứt vào thùng rác. Cô làm sai còn bịa chuyện đổ lên đầu anh hai tôi à? Em rể vội ôm eo kéo cô ta lại, đừng nhảy, cẩn thận con. Mẹ chồng cũng khóc to hơn, La Hinh à, con nói chuyện phải có lương tâm chứ, lão nhị đi làm sao mà bảo con đổ sủi cảo được. Chồng tôi làm công việc có tính bảo mật cao, mỗi lần vào đơn vị là giao điện thoại, cắt hết liên lạc, việc này ai cũng biết, cho nên khi tôi nói vậy, không ai tin cả. Tôi vẫn cố giải thích, trước đây anh ấy từng nói, cái gì mình không muốn ăn thì cứ đổ đi, đừng ép bản thân. Em chồng gào lên, anh ấy nói là đồ ăn và thay đồ đặt về, không thể nào là bánh mẹ tôi gói. Anh cả trầm mặt, La Hinh, đừng tưởng lão nhị không ở nhà là em muốn nói gì thì nói. Tụi anh đang nghiêm túc nói chuyện, mong em cũng nghiêm túc nhìn lại bản thân. Nhìn lại cái gì, tôi có nói thì họ cũng không nghe, dù tôi có nói bao nhiêu, họ cũng chỉ tin mẹ của họ, chứ không bao giờ tin một đứa con dâu mang họ khác như tôi. Thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ, tôi đứng dậy nói, tôi đi nấu gì đó cho mọi người ăn. Mẹ chồng lập tức chen vào, để mẹ làm, con có biết nấu đâu. Em chồng kéo bà lại, lớn giọng, không biết thì học, đã lấy chồng thì phải có tự giác làm con dâu. Vốn dĩ là cô phải phục vụ mẹ tôi, chứ sao lại để mẹ phục vụ con dâu, chẳng lẽ để mẹ tôi phải hầu cô cả đời chắc. Mẹ chồng thở dài, nó nấu ăn không ngon. Em chồng hừ lạnh, con không quan tâm ngon hay không, miễn là cô ta chịu nấu, dù có dở như phân chó tôi cũng ăn. Câu đó vừa đúng ý tôi đi vào bếp lấy cái nồi lớn nhất trong nhà, rửa sạch, đun sôi một nồi nước, tôi đổ hết chỗ sủi cảo còn lại vào nấu, luộc xong tôi múc mỗi người một bát đầy ắp, cẩn thận bưng ra. Mẹ chồng bắt đầu cuống cuồng, đây là mẹ gói riêng cho con, để con ăn dần mỗi sáng, sao lại nấu hết một lần như vậy, vậy sau này ăn gì. Em chồng trừng mắt với bà, mẹ ngộ thật đấy, cô ta đã chẳng thèm ăn bánh mẹ gói, mẹ còn nghĩ cho cô ta làm gì, nó không ăn sáng thì kệ nó, có đói cũng không phải mẹ đói. Mẹ chồng quay sang tôi dặn, anh cả con và Tiểu Thanh lâu lâu mới về một chuyến, con phải nấu vài món ngon mới đúng. Lục mỗi bát sủi cảo như này nhìn chán chết, tôi đáp, mọi người cứ ăn trước, con vào bếp làm thêm vài món mặn. Tạ Đức Minh nói, nấu rồi thì ăn thôi, thật ra cũng lâu lắm rồi anh chưa được ăn bánh mẹ gói. Tạ Đức Thanh bổ thêm, tôi cũng vậy, tôi muốn ăn mà không được, mẹ chỉ gói cho vợ chồng anh hai mà người ta còn không biết trân trọng. Chị dâu và em rể cũng đứng dậy giúp, bưng từng bát đến trước mặt mọi người,